Bạn ra khỏi nhà và khóa cửa một cách cẩn thận. Bạn nhớ như in rằng mình đã cầm chìa khóa và cất vào túi. Mọi thứ dường như đã được thực hiện một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Tuy nhiên, khi trở về, bạn ngỡ ngàng phát hiện cửa không hề được khóa. Và cũng không hề có dấu hiệu gì cho thấy đã có trộm vào. Chắc chắn bạn đã từng gặp tình huống như thế. Nghĩ rằng mình đã làm một việc gì đó, xong lại không tìm thấy dấu vết nào minh chứng. Cảm giác này khiến chúng ta tự hỏi, ký ức của chúng ta liệu có đáng tin cậy đến vậy không? Khái niệm tính chính xác của ký ức được đặt ra khi nhà tâm lý học Hugo Munsterberg đăng tải một bài viết trên tạp chí Times về một vụ án ở Chicago. Chàng trai này được cho là hung thủ thừa nhận mình đã giết nạn nhân dù anh có bằng chứng ngoại phạm. Anh ta thú tội và kể đi kể lại sự việc một cách chi tiết, rõ ràng. Nhưng những thông tin này lại mâu thuẫn với bằng chứng hiện trường. Sau đó, anh vẫn bị kết tội và xử tử. Munsterberg cho rằng anh ta đã vô thức tự dựng lên câu chuyện sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Có thể nạn nhân thực sự tin rằng họ đã phạm tội hoặc chỉ muốn kết thúc tình trạng bị thẩm vấn. Vậy vì sao lại có hiện tượng này? Liệu ký ức của chúng ta có thể bị thao túng hay không? Các bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Nhà tâm lý học Elizabeth Loftus đã làm rõ hiện tượng trong một nghiên cứu vào năm 1974. Bà thực hiện hai thí nghiệm như sau. Thí nghiệm đầu tiên, 45 sinh viên được mời xem những đoạn phim ngắn ghi lại các vụ tai nạn giao thông. Sau mỗi đoạn phim, người tham gia phải mô tả lại vụ việc và ước lượng tốc độ của các xe khi va chạm. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cho mỗi nhóm lại được sử dụng các từ khác nhau như đâm mạnh, va chạm, tông nhẹ, đụng, chạm vào. Kết quả cho thấy chỉ cần thay đổi một từ trong các câu hỏi thì cách người tham gia nhớ về sự việc cũng khác đi. Nhóm người nghe trúng từ đâm mạnh thường đưa ra con số tốc độ cao hơn so với nhóm nghe từ chạm vào. Điều này khiến các nhà nghiên cứu đặt ra hai khả năng. Một là người tham gia bị tác động tâm lý khi trả lời. Hai là ký ức của họ thực sự bị thay đổi bởi từ ngữ. Để làm rõ điều này, thí nghiệm thứ hai được tiến hành. Trong thí nghiệm này, 150 sinh viên được chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm xem một đoạn phim ngắn về vụ tai nạn xe hơi kéo dài chưa đến 1 phút. Sau đó, cảnh va chạm chỉ diễn ra trong 4 giây. Ngay sau đó, các nhóm được hỏi những câu hỏi khác nhau về vụ tai nạn. Câu hỏi cho nhóm thứ nhất sử dụng từ đâm mạnh. Nhóm thứ hai gặp câu hỏi có từ đụng. Cả hai nhóm đều được hỏi rằng có nhìn thấy kính vỡ trong vụ tai nạn hay không. Kết quả cho thấy nhóm 1 nhớ rằng có nhiều kính vỡ hơn so với nhóm còn lại. Điều này cho thấy việc sử dụng từ ngữ như đâm mạnh không chỉ làm người ta đánh giá cao hơn về tốc độ mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cách họ ghi nhớ chi tiết của sự kiện, khiến họ tưởng tượng ra những chi tiết có thể là không có thật. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng cách đặt câu hỏi có thể không chỉ tạo ra sự ảnh hưởng tạm thời mà còn thay đổi trí nhớ lâu dài về sự kiện. Elizabeth Loftus kết luận rằng có hai loại thông tin hình thành nên trí nhớ của một người về sự kiện phức tạp. Thông tin có được khi chúng ta trực tiếp quan sát sự kiện, và sau đó là thông tin từ bên ngoài được cung cấp sau khi sự kiện đã kết thúc. Theo thời gian, hai nguồn thông tin này có thể hòa trộn với nhau và chúng ta không thể phân biệt được chi tiết nào là từ quan sát ban đầu, chi tiết nào là từ thông tin ngoài. Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng cách chúng ta ghi nhớ một sự kiện cũng có thể làm thay đổi ký ức. Trong một thí nghiệm, các nhà khoa học cho chuột nghe lại âm thanh mà chúng từng nghe trước đó. Âm thanh này được gắn với cú sốc điện, khiến chuột sợ hãi. Khi nghe lại âm thanh, chúng nhớ lại ký ức nỗi sợ. Các nhà khoa học tiêm cho chúng một loại thuốc làm cản trở quá trình lưu giữ ký ức. Kết quả là ký ức nỗi sợ bị xóa. Tuy nhiên, nếu chỉ tiêm thuốc mà không cho chuột nghe lại âm thanh, tức là không cố tình nhắc lại ký ức, thì ký ức sẽ vẫn còn nguyên. Điều đó cho thấy ký ức chỉ bị xóa khi nó được nhớ lại và thuốc được tiêm đúng lúc đó. Phát hiện này cho thấy việc cố gắng ghi nhớ lại thông tin khiến ký ức trở nên dễ thay đổi và não bộ cần một quá trình để ổn định ký ức. Nói cách khác, mỗi lần nhớ lại là một lần ký ức được chỉnh sửa. Nếu can thiệp sai cách, ký ức có thể biến mất hoàn toàn. Phát hiện này có ý nghĩa rất lớn vì nó cho thấy ký ức con người dễ bị thay đổi ra sao, nhất là lúc ta nhớ lại điều gì đó. Nó phù hợp với nghiên cứu của Loftus, người đã chứng minh rằng ký ức có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch. Khi ta hồi tưởng, ký ức tạm thời không ổn định. Trong khoảnh khắc đó, thông tin sai lệch có thể bị chen vào, ký ức gốc có thể bị thay đổi hoặc bị bóp méo. Quá trình này xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn sau khi hồi tưởng lại, tương tự giai đoạn não bộ ghi nhớ điều gì đó lần đầu. Điều đó cho thấy việc cập nhật ký ức là cơ chế quan trọng để giúp trí nhớ linh hoạt hơn. Một nghiên cứu khác của Elizabeth Loftus và các cộng sự còn chứng minh rằng ký ức có thể bị thay đổi bởi thông tin bên ngoài, cho thấy não bộ không chỉ thích ứng với những sự kiện thực tế mà còn dễ dàng bị dẫn dắt bởi các yếu tố tác động từ môi trường xung quanh. Một hiện tượng đặc biệt được phát hiện là hiệu ứng thông tin sai lệch. Hiệu ứng này xảy ra khi con người nhớ sai một sự kiện thực tế sau khi tiếp nhận thông tin không đúng về sự kiện đó. Ví dụ, một người từng chứng kiến một vụ cướp có thể bị thuyết phục rằng hung thủ cầm tuốc nơ vít thay vì búa, chỉ vì họ nghe thông tin sai trong cuộc phỏng vấn sau đó. Các thí nghiệm tiêu biểu cho thấy tỷ lệ người tham gia nhớ sai chi tiết theo thông tin sai lệch lên tới 47%. Tác động này ngày càng mạnh khi ký ức gốc bị phai mờ theo thời gian, sau khi thông tin sai được đưa ra ngay trước thời điểm kiểm tra. Loftus đã đề xuất nguyên lý phát hiện mâu thuẫn Discrepancy Detection Principles. Nếu người nhớ không nhận ra mâu thuẫn giữa thông tin sai và ký ức thật, họ sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn. Đáng chú ý, hiệu ứng này vẫn xảy ra ngay cả khi người ta nhận thấy mâu thuẫn, vì họ có thể nghi ngờ bản thân và chấp nhận thông tin mới. Ngoài ra, ký ức còn dễ bị bóp méo bởi các trạng thái tâm lý tạm thời. Khi người tham gia tin rằng họ đã uống rượu hoặc đang bị thôi miên, thì khả năng phát hiện thông tin sai giảm đi đáng kể. Tương tự, trẻ em, người cao tuổi, người có xu hướng đãng trí, mơ màng hay trải nghiệm rối loạn tách biệt cũng dễ bị tác động hơn. Thậm chí, hiện tượng này còn được ghi nhận ở các loài động vật không có ngôn ngữ như chim bồ câu và chuột. Điều này cho thấy đây là một cơ chế nhận thức cơ bản, chứ không phải do ảnh hưởng từ nhà nghiên cứu. Một trong những phát hiện quan trọng khác là thông tin sai không chỉ làm người ta nhớ sai chi tiết, mà còn có thể gieo vào đầu họ cả một ký ức hoàn toàn mới. Loftus và cộng sự đã thành công trong việc khiến người tham gia nhớ rằng họ từng bị lạc trong trung tâm thương mại, suýt bị chết đuối. Những ký ức này được tạo ra thông qua gợi ý có chủ đích, tưởng tượng có hướng dẫn, giải thích giấc mơ hoặc những ảnh giả. Sau vài buổi phỏng vấn, người tham gia bắt đầu mô tả các chi tiết và cảm xúc gắn với sự kiện chưa từng xảy ra này như thể đó là ký ức thật của họ. Trong nhiều trường hợp, ký ức sai có chất lượng chủ quan rất giống thật. Mô tả chi tiết, cảm xúc cũng sống động, niềm tin thì rất cao. Các nghiên cứu chụp ảnh não cho thấy ký ức sai và ký ức thật kích hoạt các vùng não tương tự nhau, dù mức độ hoạt động cảm giác của ký ức thật có xu hướng mạnh hơn. Vậy vì sao bộ não lại phát triển theo cách dễ bị thao túng như vậy? Elizabeth Loftus cho rằng câu trả lời có thể do khả năng cập nhật và điều chỉnh ký ức để thích ứng với thông tin mới, rút kinh nghiệm và sinh tồn của con người. Cơ chế này cũng khiến bộ nhớ trở thành mảnh đất màu mỡ cho những thông tin sai lệch xâm nhập khi chúng được lặp lại, trình bày dưới dạng đáng tin hoặc gắn liền với cảm xúc. Có một giả thuyết giải thích tại sao não lại xuất hiện những ký ức giả, gọi là giả thuyết theo dấu mơ hồ, do các nhà nghiên cứu Charles Brainerd và Valerie Rayner đưa ra. Đây cũng là giả thuyết giải thích mô hình hoạt động của trí nhớ. Theo mô hình này, người tham gia được cung cấp một danh sách các từ liên quan đến nhau như giường, ngủ, mệt mỏi, mơ, ngáp, sau đó phải nhắc lại nhiều từ nhất có thể. Kết quả là họ bắt đầu liệt kê những từ liên quan như ngủ trưa hay chợp mắt, trong khi chúng không thuộc danh sách ban đầu. Reina nhận xét như sau: mọi người nhắc lại những từ không nằm trong danh sách và tỏ ra rất chắc chắn. Đó là ký ức giả. Theo giả thuyết theo dấu mơ hồ, có hai loại ký ức là ký ức nguyên văn và ký ức ý chính. Ký ức nguyên văn là khi con người nhớ chính xác những chuyện xảy ra một cách chi tiết, trong khi ký ức ý chính là những hình dung mơ hồ về sự việc trong quá khứ. theo Reina. Khi trưởng thành và già đi, chúng ta phụ thuộc nhiều vào ký ức ý chính hơn là nhớ nguyên văn. Ký ức ý chính ảnh hưởng nhiều hơn khi nhớ lại một sự kiện đã xảy ra trước đó một khoảng thời gian dài. Giả thuyết theo dấu mơ hồ, dự đoán chính xác ảnh hưởng của tuổi tác lên ký ức, gọi đó là hiệu ứng phát triển ngược. Khi trưởng thành, ký ức nguyên văn sẽ phát triển, người ta có thể kể lại các sự kiện chi tiết hơn, nhưng đồng thời, ký ức ý chính cũng phát triển, thông tin sai lệch cũng sẽ nhiều hơn. Điều này nghĩa là nếu bù trừ tất cả những ký ức đúng và ký ức sai, thì tỷ lệ nhớ chính xác của trẻ em sẽ cao hơn người lớn. Nghiên cứu của Reina còn cho thấy, ký ức ý chính giúp con người đưa ra những quyết định có lợi hơn khi đứng trước rủi ro. Reina đã tiến hành một thí nghiệm. Người tham gia được quyền lựa chọn giữa ván cược A với tỷ lệ 100% trúng, 1 triệu USD, và ván cược B với tỷ lệ 89% trúng 1 triệu USD, còn 10% trúng 5 triệu USD và 1% không được gì. Trên quan điểm kinh tế, nếu tính toán theo công thức, bạn nên chọn B để có khả năng nhận được nhiều tiền nhất. Tuy nhiên, thực tế phần lớn mọi người lại chọn A để chắc chắn mang về 1 triệu USD. Reina giải thích, phần lớn mọi người cho rằng nhận một khoản tiền lớn thì tốt hơn là gặp rủi ro chẳng được gì cả. Đó là do ký ức ý chính. Ký ức ý chính và xu hướng lựa chọn theo cách này tăng lên khi chúng ta trưởng thành. Vấn đề không phải là tối đa hóa số tiền, mà là nhìn vào những khả năng chắc chắn. Thay vì cho rằng ký ức không hoàn hảo là ảnh hưởng tiêu cực của tuổi tác, mọi người hãy nghĩ nó có thể giúp chúng ta đưa ra những quyết định an toàn, đầy đủ thông tin hơn. Những nghiên cứu trên cho thấy ký ức không phải là một bản sao chính xác và cố định của quá khứ. Nó là một quá trình linh hoạt, dễ thay đổi và dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố, từ ngôn ngữ, thẩm vấn đến các yếu tố sinh học. Việc hiểu rõ về tính linh hoạt này không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất của trí nhớ, mà còn có thể giúp chúng ta tránh được những sai lầm trong các quyết định quan trọng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như pháp lý, y học và tâm lý học. Nhận thức được sự thay đổi của ký ức cũng là bước đầu tiên để chúng ta có thể cải thiện khả năng quyết định và bảo vệ mình khỏi những thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.